Tác phẩm Luật so sánh, tài liệu hướng dẫn học tập. Tác giả Thạc sĩ Trần Ngọc Hà, Tiến sĩ Đỗ Thị Mai Hạnh, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng, Thạc sĩ Phan Hoài Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thạc sĩ Ngô Kim Hoàng Nguyên. Nhiều người đọc. Nhà xuất bản Lao động ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giới thiệu về môn học luật so sánh. Môn học luật so sánh được thiết kế với thời lượng 45 tiết theo đào tạo niên chế và 30 tiết tín chỉ theo đào tạo tín chỉ. Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức lý luận nền tảng về khoa học luật so sánh, hiểu được nội dung, bản chất, vai trò và giá trị của luật so sánh trong hệ thống pháp luật của từng quốc gia, đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức về hệ thống pháp luật thế giới, còn gọi là các gia đình luật, chủ yếu như thông luật, dân luật và hệ thống pháp luật tôn giáo. Bên cạnh đó, mảng kiến thức nền tảng mang tính chất kỹ năng như vấn đề tiếp cận và nghiên cứu pháp luật nước ngoài nhằm hướng tới mục tiêu. Sau khi đã học xong môn học này, sinh viên có thể tiếp cận và nghiên cứu pháp luật nước ngoài một cách độc lập và vận dụng được phương pháp so sánh luật khi nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Những kiến thức nền tảng đó là cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu và kiến nghị giải pháp pháp luật cho việc hoàn thiện pháp luật của quốc gia mình ở các khía cạnh như luật nội dung, luật hình thức và kỹ thuật luật pháp. Bài 1. Tổng quan về luật so sánh. Phần 1. Yêu cầu chung. Sinh viên hiểu được nội hàm của một số tên gọi thường được sử dụng để gọi tên ngành khoa học này, các quan điểm khác nhau về bản chất của luật so sánh, các đối tượng và phương pháp nghiên cứu, cùng một số vai trò chủ yếu của luật so sánh. Phân tích được những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về tên gọi, bản chất, đối tượng nghiên cứu, khái niệm và phương pháp nghiên cứu của luật so sánh. So sánh luật so sánh với phương pháp so sánh pháp luật, so sánh luật so sánh với khoa học nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Vận dụng được một số phương pháp so sánh chủ yếu của luật so sánh khi tiến hành nghiên cứu, so sánh pháp luật nước ngoài. Nhận thức được một số vai trò của luật so sánh trong các lĩnh vực cụ thể, ví dụ, vai trò của luật so sánh đối với sự hiểu biết về các nền văn hóa pháp lý, vai trò của luật so sánh đối với lĩnh vực lập pháp, đối với hòa hợp hóa và nhất điển hóa pháp luật. Trên cơ sở đó, chứng minh, phân tích và đánh giá được vai trò của luật so sánh đối với sự hoàn thiện pháp luật trong nhiều lĩnh vực cụ thể. Phần 2. Nội dung cơ bản. 1. Khái niệm luật so sánh. 1.1. Tên gọi của môn học. Việc sử dụng thuật ngữ chính xác nhất để gọi tên cho môn học này đã là vấn đề gây tranh cãi trong luật so sánh Việt Nam, là một trong những nước tiếp nhận môn học này từ nước ngoài nên cũng không tránh khỏi cuộc tranh luận tương tự. Luật so sánh có thể được hiểu là luật đối chiếu, luật so sánh hoặc so sánh luật, đối chiếu luật. Tiếng Pháp, droit compare là luật so sánh. Tiếng Anh, comparative law là luật so sánh. Tiếng Đức dịch ra là so sánh luật. Không chỉ với các ngôn ngữ khác nhau dẫn đến tên gọi khác nhau, mà ngay trong cùng một ngôn ngữ cũng có thể tồn tại nhiều tên gọi. Trong tiếng Anh, có rất nhiều tên gọi, nhưng dịch chung ra là luật học so sánh. Tiếng Đức cũng có rất nhiều tên gọi, và tiếng Nga cũng tương tự như vậy. Mặc dù có nhiều tên gọi khác nhau theo các ngôn ngữ khác nhau, nhưng tự chung, tên gọi của lĩnh vực học thuật này dịch ra tiếng Việt có thể có các tên gọi sau: luật so sánh, luật đối chiếu, so sánh luật, luật học so sánh. Nội hàm các thuật ngữ này là không hề đồng nhất. Cụ thể, luật so sánh, tên gọi này có thể gây ra nhầm lẫn về việc tồn tại của ngành luật so sánh với đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh độc lập, tương tự như cách hiểu các thuật ngữ luật dân sự, luật hình sự hay luật thương mại. So sánh luật, tên gọi này thể hiện nội dung luật so sánh là một phương pháp nghiên cứu pháp luật như bao phương pháp nghiên cứu khoa học khác. Bên cạnh đó, Thuật ngữ này cũng nhằm để xác định luật so sánh không phải là một ngành luật, dù cách gọi tương đồng với các ngành luật khác trong hệ thống pháp luật. Luật học so sánh. Về mặt nội hàm, thuật ngữ này có nội dung tổng hợp hơn rất nhiều so với thuật ngữ luật so sánh và không gây nhầm lẫn. Luật học so sánh dùng để nói về khoa học luật so sánh, về khoa học nghiên cứu tổng thể và so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế giới. Tại Việt Nam, tên gọi này được đưa vào bởi những học giả pháp lý tên tuổi như giáo sư Đào Chí Úc, giáo sư Lê Minh Tâm. Trong các tên gọi này, các học giả thường ủng hộ việc sử dụng thuật ngữ luật so sánh và luật học so sánh. Trong đó, thuật ngữ luật so sánh được sử dụng rộng rãi hơn do các nguyên nhân cơ bản sau. Luật so sánh là tên gọi gốc được sử dụng ngay từ khi ngành khoa học này ra đời ở châu Âu. Cho đến nay, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi và phổ biến bởi các quốc gia đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu luật so sánh. Các quốc gia khác khi tiếp nhận luật so sánh về trong nước cũng thường sử dụng tên gọi đã rất phổ biến này. Kết luận, những tranh luận về việc lựa chọn thuật ngữ, luật so sánh hay luật học so sánh hiện nay không còn là vấn đề quá quan trọng trong khoa học pháp lý ngày nay. Việc sử dụng các tên gọi khác nhau không làm thay đổi bản chất, nội dung cũng như giá trị của luật so sánh. Trong số những tên gọi đó, tên gọi luật so sánh vẫn phổ biến hơn cả do tính lịch sử mang lại. 1.2. Bản chất của luật so sánh. Trước khi đề cập đến các quan điểm khác nhau về bản chất của luật so sánh, phải khẳng định rằng luật so sánh không phải là một ngành luật. Khác với các ngành luật, đơn cử như luật hình sự là tổng hợp các quy phạm pháp luật về tội phạm và hình phạt, như ngành luật dân sự chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. Luật so sánh không phải là hệ thống các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ cùng loại trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội. Việc tranh luận về bản chất của luật so sánh trong khoa học xã hội nói chung và trong khoa học pháp lý nói riêng đã trở thành một trong những vấn đề nóng bỏng khi luật so sánh mới hình thành. Cuộc tranh luận này không chỉ giới hạn trong những nhà nghiên cứu luật so sánh, mà còn có sự tham gia của các học giả không chuyên về luật so sánh. Có 3 quan điểm khác nhau về bản chất của luật so sánh. Quan điểm thứ nhất, luật so sánh chỉ là một phương pháp khoa học, là phương pháp so sánh pháp luật. Ủng hộ cho quan điểm này, một số học giả pháp lý cho rằng luật so sánh đơn giản chỉ là phương pháp được ứng dụng khi nghiên cứu pháp luật. Kết quả của việc áp dụng phương pháp này là tìm ra điểm giống nhau và khác nhau giữa các hệ thống pháp luật. Quan điểm thứ hai, luật so sánh là ngành khoa học. Bảo vệ cho quan điểm này, các học giả pháp lý xác định luật so sánh là một ngành khoa học độc lập, có đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu đặc thù. Cụ thể, đây là ngành khoa học nghiên cứu 4 vấn đề. Mở ngoặc, tham khảo quan điểm của học giả Michael Bogdan, đóng ngoặc. Có luận thuyết khoa học riêng và có phương pháp khoa học nổi trội là phương pháp so sánh. Quan điểm thứ ba, luật so sánh vừa là một ngành khoa học, vừa là một phương pháp khoa học. Quan điểm này mang tính dung hòa và thỏa hiệp giữa hai quan điểm đầu tiên. Tuy nhiên, quan điểm này không thuyết phục do sự khác biệt không thể trộn lẫn giữa ngành khoa học và phương pháp khoa học. Trong 3 quan điểm trên, quan điểm thứ hai được xem là thuyết phục nhất, mặc dù tên gọi luật so sánh có thể dẫn đến việc hiểu lầm đây là một ngành luật, nhưng bản chất của luật so sánh vẫn là một ngành khoa học có đối tượng nghiên cứu luận thuyết khoa học đặc thù. 1.3. Đối tượng nghiên cứu của luật so sánh. 1.3.1. Các quan điểm về đối tượng nghiên cứu của luật so sánh. Hiện nay, đối tượng nghiên cứu của luật so sánh vẫn chưa có sự thống nhất mà tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau. Dưới đây là một số quan điểm được biết đến. Hai học giả người Đức là Zweigen và Kost trong tác phẩm giới thiệu về luật so sánh cho rằng luật so sánh là hoạt động trí tuệ mà pháp luật là đối tượng và so sánh là quá trình hoạt động. Cùng với việc xác định đối tượng so sánh là các hệ thống pháp luật khác nhau, các học giả này khẳng định luật so sánh là so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế giới. Peter de Cruz, tác giả của luật so sánh trong thế giới thay đổi, cho rằng luật so sánh nghiên cứu có hệ thống các truyền thống pháp luật và các quy phạm pháp luật đó trên cơ sở so sánh. Các học giả xã hội chủ nghĩa không đưa ra khái niệm về luật so sánh, mà xác định đối tượng nghiên cứu của luật so sánh bằng phương pháp liệt kê. Đối tượng nghiên cứu được liệt kê dựa trên kinh nghiệm so sánh pháp luật của các học giả. Theo đó, những vấn đề thuộc đối tượng nghiên cứu của luật so sánh bao gồm văn hóa pháp lý, kỹ thuật pháp lý, hệ tư tưởng pháp luật, hệ thống pháp luật, ngành luật, chế định phạm luật, quy phạm pháp luật. Cũng sử dụng phương pháp liệt kê giống như các nhà luận học xã hội chủ nghĩa, nhưng Michael Burton liệt kê rõ ràng và thuyết phục hơn. Ông đã xác định đối tượng của luật so sánh bao gồm so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra điểm tương đồng và khác biệt. Phân tích điểm tương đồng hay khác biệt đó để giải thích nguồn gốc của sự tương đồng và khác biệt đó. Đánh giá các giải pháp được sử dụng trong các hệ thống pháp luật khác nhau về cùng một vấn đề và phân loại các hệ thống pháp luật quốc gia vào nhóm các hệ thống pháp luật trên thế giới. Tìm các cội rễ, nguồn gốc chung của các hệ thống pháp luật khác nhau. Xử lý các vấn đề mang tính phương pháp luận nảy sinh, có liên quan đến các nhiệm vụ trên, bao gồm những vấn đề mang tính phương pháp luận liên quan đến việc nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Xây dựng cơ sở phương pháp luận để tiến hành nghiên cứu những quy luật xâm nhập, tiếp thu các giá trị pháp lý, quy tắc pháp luật giữa các hệ thống pháp luật thế giới. Quan điểm của Michael Burton đưa ra phạm vi đối tượng nghiên cứu cụ thể hơn rất nhiều so với các quan điểm trên. Chính vì ưu điểm này, cách hiểu của Michael Burton nhận được rất nhiều sự đồng thuận từ các nhà nghiên cứu và trở thành một trong những quan điểm phổ biến nhất tại Việt Nam. Mặc dù chưa thống nhất quan điểm về đối tượng nghiên cứu, nhưng cần lưu ý rằng quan điểm của các học giả không phủ nhận nhau, mà chỉ khác nhau về phạm vi đối tượng nghiên cứu. Bên cạnh đó, các cách hiểu về luật so sánh của các học giả có chung một số điểm sau. Thứ nhất, luật so sánh không phải là một ngành luật. Thứ hai, so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau để tìm ra điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng là một trong những đặc trưng quan trọng nhất của luật so sánh. Thứ ba, luật so sánh không đồng nhất với nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng và thú vị nhất của luật so sánh là phải giải thích những điểm tương đồng và khác biệt. 1.3.2 Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu luật so sánh. Gạch đầu dòng, phạm vi nghiên cứu rộng lớn. Các công trình nghiên cứu của luật so sánh bao giờ cũng được tiến hành đối với hai hệ thống pháp luật khác nhau trở lên. Bên cạnh đó, để giải quyết một số đối tượng nghiên cứu như giải thích nguyên nhân của những điểm tương đồng và khác biệt, đánh giá các giải pháp pháp lý được sử dụng trong các hệ thống pháp luật khác nhau khi điều chỉnh đối với cùng một quan hệ xã hội, đánh giá khả năng tiếp thu pháp luật nước ngoài và pháp luật trong nước, thì công trình nghiên cứu của luật so sánh không chỉ dừng lại nghiên cứu những vấn đề pháp lý, mà còn nghiên cứu tổng thể các lĩnh vực khác như điều kiện kinh tế, xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa, v.v. của các hệ thống pháp luật được nghiên cứu. Gạch đầu dòng thứ hai. Có tính biến đổi không ngừng. Đối tượng nghiên cứu của luật so sánh biến đổi tùy thuộc vào sự thay đổi, phát triển của kinh tế, xã hội. Sự phát triển của kinh tế, xã hội ở mỗi giai đoạn khác nhau sẽ đặt ra những nhu cầu tìm kiếm nghiên cứu các vấn đề khác nhau. Gạch đầu dòng thứ ba. Mang tính hướng ngoại. Việc nghiên cứu pháp luật nước ngoài là yêu cầu tất yếu và là cơ sở của một công trình nghiên cứu luật so sánh. Nói cách khác, trong một công trình nghiên cứu luật so sánh, bao giờ cũng phải có sự xuất hiện của pháp luật nước ngoài. Do đó, đối tượng nghiên cứu của luật so sánh mang tính hướng ngoại. Gạch đầu dòng thứ tư. Được nghiên cứu dưới cả góc độ lý luận và thực tiễn. Để đảm bảo tính khách quan, chính xác khi giải quyết một số vấn đề thuộc đối tượng nghiên cứu của luật so sánh, mở ngoặc. Đánh giá các giải pháp pháp lý được sử dụng trong các hệ thống pháp luật khác nhau khi cùng điều chỉnh một quan hệ xã hội, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, v.v. đóng ngoặc, thì đối tượng nghiên cứu phải được tiến hành dưới cả góc độ lý luận và thực tiễn. 1.3.3 Cấp độ so sánh. So sánh vi mô và so sánh vĩ mô. So sánh vi mô là so sánh những vấn đề cốt lõi của các hệ thống pháp luật như hình thức pháp luật, các phương pháp tư duy được sử dụng trong hệ thống pháp luật đó. Các nghiên cứu so sánh về các vấn đề như kỹ thuật lập pháp, phương pháp giải thích pháp luật, các loại nguồn và giá trị của chúng trong hệ thống nguồn của các hệ thống pháp luật cũng là những so sánh ở cấp độ vĩ mô. So sánh vi mô là so sánh tập trung vào các vấn đề cụ thể trong các hệ thống pháp luật. Nói cách khác, so sánh ở cấp độ vi mô là so sánh các quy phạm pháp luật được sử dụng để giải quyết một số vấn đề thực tế cụ thể nào đó ở các hệ thống pháp luật khác nhau. Xét về phạm vi, so sánh vi mô không bao quát hết toàn bộ hệ thống pháp luật, mà nó tập trung vào việc so sánh các quy phạm pháp luật, các chế định pháp luật của các hệ thống pháp luật. Ví dụ, so sánh chế định hợp đồng giữa các hệ thống pháp luật, so sánh các quy phạm điều chỉnh vấn đề hiệu lực của di chúc của hệ thống pháp luật. Sự phân biệt so sánh vi mô và so sánh vĩ mô chỉ mang tính tương đối. Ranh giới phân chia hai cấp độ này không phải lúc nào cũng rõ ràng. Thông thường, việc so sánh vi mô và vĩ mô được thực hiện đồng thời trong một công trình nghiên cứu. 1.4 Các phương pháp nghiên cứu của luật so sánh được chia thành hai nhóm. Nhóm 1. Các phương pháp nghiên cứu chung. Đây là nhóm các phương pháp nghiên cứu khoa học thông thường được sử dụng trong bất kỳ một hoạt động nghiên cứu khoa học nào. Ví dụ, phương pháp phân tích, mô tả, tổng hợp, quy nạp, v.v. Nhóm 2. Nhóm các phương pháp riêng biệt. Bao gồm chủ yếu các phương pháp so sánh pháp luật. Ví dụ, phương pháp so sánh lịch sử, phương pháp so sánh quy phạm, phương pháp so sánh chức năng. Và vẫn còn những phương pháp khác. Phương pháp so sánh pháp luật là phương pháp không thể thiếu trong các công trình nghiên cứu luật so sánh. Nhờ vào việc áp dụng các phương pháp so sánh pháp luật mà người nghiên cứu có khả năng làm sáng tỏ được đặc điểm chung và đặc điểm riêng của từng hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, các công trình so sánh không thể chỉ áp dụng các phương pháp so sánh pháp luật mà cần phải có sự kết hợp các phương pháp nghiên cứu chung của những ngành khoa học khác. Mối liên hệ này thể hiện như sau. Thứ nhất, phương pháp khoa học chung chính là phương pháp luận của phương pháp so sánh. Phương pháp khoa học chung cho phép tìm ra sự thống nhất và đa dạng của sự hình thành và phát triển của các hệ thống pháp luật khác nhau, ghi nhận các quy luật, xu hướng phát triển chung của chúng. Thứ hai, phương pháp so sánh pháp luật cần thiết cho việc nâng cao hiệu quả của các phương pháp chung bằng cách không chỉ giúp làm sáng tỏ sự giống, khác nhau, các đặc điểm của sự kế thừa thuộc các kiểu lịch sử, mà còn làm rõ các quy luật hoạt động, đánh giá được các đặc trưng pháp luật của các quốc gia có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau. Khi sử dụng phương pháp so sánh pháp luật, một số vấn đề cần lưu ý là phải đảm bảo được khả năng so sánh của các hiện tượng pháp luật. Vì nếu các đối tượng không đảm bảo được vấn đề so sánh tính, nghĩa là không có khả năng so sánh với nhau, thì công trình nghiên cứu đó sẽ không đạt được kết quả. Michael Bogdan gọi đây là vấn đề so sánh tính. Những phương pháp so sánh pháp luật thường được sử dụng bao gồm phương pháp so sánh lịch sử, phương pháp so sánh quy phạm, phương pháp so sánh kết hợp với thống kê, phương pháp so sánh tin học, phương pháp so sánh chức năng. 1.4.1 Phương pháp so sánh lịch sử. Đây là phương pháp so sánh dựa vào các giai đoạn lịch sử nhất định để lý giải những điểm tương đồng và khác biệt giữa các vấn đề cần so sánh. Khi sử dụng phương pháp này, người nghiên cứu sẽ xác định các yếu tố trong lịch sử như các điều kiện về kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị, hệ tư tưởng trong quá khứ đã tác động như thế nào đến những điểm tương đồng và khác biệt giữa các đối tượng so sánh. Phương pháp này thường được sử dụng để nghiên cứu các vấn đề thuộc về bản chất, những vấn đề mang tính chất đặc trưng của các hệ thống pháp luật. Ví dụ, Anh và Pháp đều là những nước châu Âu, nhưng pháp luật Pháp có nguồn gốc từ pháp luật La Mã. Trong khi đó, pháp luật Anh có nguồn gốc từ luật Anh cổ. Muốn lý giải sự khác biệt này, chúng ta cần phải nghiên cứu giai đoạn hình thành pháp luật trong lịch sử của pháp luật Anh và Pháp. Phải nghiên cứu các điều kiện kinh tế, chính trị, pháp luật trong lịch sử để chỉ ra những tác động của những điều kiện kinh tế chính trị. Pháp luật khác nhau đã dẫn đến hệ quả là hệ thống pháp luật này có nguồn gốc hoàn toàn khác nhau. Việc sử dụng phương pháp này sẽ giúp lý giải được nguồn gốc của sự tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp luật, các hiện tượng pháp lý được nghiên cứu. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu các giai đoạn lịch sử khác nhau của các hệ thống pháp luật sẽ giúp người nghiên cứu nhận thấy được xu hướng phát triển của các hệ thống pháp luật. 1.4.2 Phương pháp so sánh quy phạm. Phương pháp so sánh quy phạm, hay còn gọi là so sánh văn bản, là phương pháp so sánh quy phạm pháp luật, chế định pháp luật, văn bản pháp luật của hệ thống pháp luật này với quy phạm, chế định hay văn bản pháp luật tương ứng trong hệ thống pháp luật khác. Phương pháp này bắt đầu quá trình so sánh từ quy phạm văn bản pháp luật cụ thể, điều chỉnh quan hệ xã hội trong hệ thống pháp luật nước này, được điều chỉnh ở văn bản pháp luật nào hoặc nguồn luật nào trong hệ thống pháp luật nước kia. Khi áp dụng phương pháp này, người ta thường đặt ra câu hỏi, quy phạm, mở ngoặc, chế định, văn bản, đóng ngoặc, nào trong hệ thống pháp luật A thực hiện chức năng tương đương với quy phạm, mở ngoặc, chế định, văn bản, đóng ngoặc, M, trong hệ thống pháp luật B. Ví dụ, khi so sánh Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 với Bộ Luật Dân sự Pháp, việc đầu tiên là tìm trong hệ thống pháp luật Pháp văn bản pháp luật có tên gọi là Bộ Luật Dân sự, sau đó mới tìm hiểu nội dung, tiến hành nghiên cứu so sánh hai văn bản pháp luật này với nhau. Yếu tố mang tính chất quyết định đối với việc áp dụng phương pháp này là phải tìm được quy phạm, chế định hay văn bản pháp luật tương ứng trong hệ thống pháp luật cần so sánh. Phương pháp này có ưu điểm và hạn chế nhất định. Ưu điểm: đơn giản, dễ thực hiện, không đòi hỏi người nghiên cứu phải có kiến thức tổng hợp sâu rộng về hệ thống pháp luật mà mình nghiên cứu. Hạn chế: không phải trong mọi trường hợp đều có thể áp dụng. Hạn chế: không phải trong mọi trường hợp đều có thể áp dụng phương pháp này để thực hiện việc so sánh nếu rơi vào một trong những trường hợp sau. Trường hợp có thể không tìm thấy quy phạm hay chế định tương đồng để tiến hành so sánh. Ví dụ, trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999 có quy định về tội hiếp dâm trẻ em, điều 112, nhưng trong Luật Hình sự của Thụy Điển lại không có điều luật quy định tội hiếp dâm trẻ em, do đó sẽ không thể sử dụng được phương pháp so sánh quy phạm trong trường hợp này. Trường hợp có thể các thuật ngữ có hình thức giống nhau, nhưng nội hàm khác nhau. Ví dụ, trong Luật Hình sự của Pháp, thuật ngữ crime được sử dụng để chỉ loại tội phạm nghiêm trọng nhất. Trong khi đó, trong tiếng Anh, thuật ngữ crime lại hoàn toàn không có nghĩa này, mà chỉ có nghĩa là chỉ các loại tội phạm nói chung. Vì vậy, nếu sử dụng phương pháp so sánh quy phạm dựa vào sự giống nhau về hình thức của các thuật ngữ, thì người nghiên cứu không thể tiến hành so sánh được vì nội hàm của hai thuật ngữ này là hoàn toàn khác nhau. Hoặc có thể không tìm được văn bản pháp luật tương ứng do cùng một vấn đề xã hội, nhưng pháp luật các nước có thể điều chỉnh trong văn bản pháp luật có tên gọi khác. Ví dụ, so sánh luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam với luật hôn nhân và gia đình của Pháp, không thể tìm thấy trong hệ thống văn bản pháp luật của Pháp văn bản nào có tên gọi là luật hôn nhân gia đình, vì lĩnh vực này ở Pháp được quy định trong Bộ Luật Dân sự Napoleon 1804. Như vậy, khi sử dụng phương pháp này cần lưu ý, các thuật ngữ pháp lý có sự thống nhất về bên ngoài, không phải bao giờ cũng có cùng một nghĩa ở các hệ thống pháp luật khác nhau. Cùng các quy phạm, chế định như nhau, có thể được thực hiện những chức năng khác nhau. Phương pháp này thích hợp để áp dụng trong những công trình so sánh mang tính chất vi mô, cụ thể hoặc các công trình tiến hành so sánh pháp luật của các nước thuộc cùng hệ thống pháp luật. 1.4.3 Phương pháp so sánh chức năng. Phương pháp so sánh chức năng là phương pháp so sánh tổng thể các giải pháp được sử dụng trong các xã hội khác nhau để giải quyết cùng quan hệ xã hội tồn tại ở các xã hội đó. Quy trình thực hiện phương pháp so sánh chức năng ngược lại với quy trình của phương thức so sánh quy phạm. So sánh quy phạm là đi từ quy phạm pháp luật đến quan hệ xã hội được điều chỉnh, còn so sánh chức năng là đi từ quan hệ xã hội đến sự điều chỉnh của pháp luật. Cách thức tiếp cận vấn đề khi sử dụng phương pháp so sánh chức năng thường bắt đầu bằng cách đặt ra các câu hỏi. Vấn đề này được giải quyết hiệu quả như thế nào trong hệ thống pháp luật A và hệ thống pháp luật B? Ưu điểm và hạn chế của phương pháp so sánh chức năng. Ưu điểm: trong mọi trường hợp đều có thể tiến hành so sánh được. Hạn chế: đòi hỏi người nghiên cứu phải có hiểu biết sâu, toàn diện về các hệ thống pháp luật là đối tượng của công trình so sánh để có thể tìm ra được những quy phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời, người nghiên cứu còn phải có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực khác như kinh tế, lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội, v.v. để có thể lý giải được sự tương đồng và khác biệt trong các giải pháp pháp lý của các hệ thống pháp luật khác nhau. Rào cản về ngôn ngữ cũng là một trong những vấn đề khó khăn khi sử dụng phương pháp này. Chính vì hai hạn chế ở trên, nên phương pháp so sánh chức năng có thêm hạn chế thứ ba là tốn nhiều thời gian, chi phí. Phương pháp này thích hợp để nghiên cứu các công trình nghiên cứu ở cấp độ vĩ mô với nguồn nhân lực có chất lượng cao cũng như kinh phí lớn. Như vậy, mỗi phương pháp trên đều có ưu nhược điểm. Việc sử dụng phương pháp nào cho công trình nghiên cứu phụ thuộc vào mục đích, đối tượng, cấp độ so sánh, trình độ của người thực hiện nghiên cứu. Trong một công trình nghiên cứu so sánh, có thể kết hợp nhiều phương pháp, chứ không đơn thuần chỉ sử dụng một phương pháp. 1.5. Khái niệm. Hiện nay, đang tồn tại rất nhiều khái niệm về luật so sánh. Tại Việt Nam, khái niệm của Michael Borden được sử dụng khá phổ biến. Theo Michael Borden, luật so sánh là lĩnh vực khoa học nghiên cứu các đối tượng sau. Thứ nhất, so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra điểm tương đồng và khác biệt. Thứ hai, sử dụng điểm tương đồng và khác biệt đã được xác định, giải thích nguồn gốc của chúng, đánh giá những giải pháp được sử dụng cho các hệ thống pháp luật khác nhau, phân nhóm các hệ thống pháp luật thành các dòng họ pháp luật khác hoặc nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của các hệ thống pháp luật và... Thứ ba, xử lý các vấn đề mang tính phương pháp luận nảy sinh có liên quan đến các nhiệm vụ trên, bao gồm những vấn đề mang tính phương pháp luận liên quan đến việc nghiên cứu pháp luật nước ngoài. Thứ tư, xây dựng cơ sở pháp luật để tiến hành nghiên cứu những quy luật xâm nhập, tiếp thu các giá trị pháp lý, quy tắc pháp luật giữa các hệ thống pháp luật thế giới. 2. Lịch sử hình thành và phát triển của luật so sánh. 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của luật so sánh trên thế giới. 2.1.1. Giai đoạn trước thế kỷ 19. Thời kỳ cổ đại. Nhiều nhà nước cổ đại đã viện dẫn pháp luật nước ngoài để xây dựng hệ thống pháp luật của mình. Điển hình nhất là nhà nước Hy Lạp và La Mã. Trong nhà nước Hy Lạp cổ đại, một số thành phố khi xây dựng luật lệ của mình đã chấp nhận toàn bộ hoặc một phần luật lệ của các thành bang khác. Nhiều nhà khoa học cổ đại đã thực hiện những công trình nghiên cứu mang tính chất nghiên cứu so sánh. Ví dụ, Plato đã so sánh luật lệ của các thành bang Hy Lạp trong cuốn sách Laws, các luật lệ. Aristotle đã so sánh luật lệ của 153 thành bang của Hy Lạp trong cuốn Politics, chính trị. Theophratus trong cuốn On Laws về các luật lệ đã so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau của Hy Lạp. Ở nhà nước La Mã, các luật lệ của La Mã, điển hình nhất là luật 12 bảng được xây dựng trên cơ sở tìm hiểu luật lệ Hy Lạp. Cicero và Gaul đã cho rằng Ủy ban lập pháp đã được gửi đi Athens để nghiên cứu pháp luật Hy Lạp. Trong thời kỳ thịnh vượng của đế chế La Mã, luật so sánh không phát triển. Các luật gia La Mã không nghiên cứu pháp luật nước ngoài vì họ cho rằng pháp luật La Mã là phát triển nhất, xuất phát từ sự hùng mạnh, thịnh vượng của đế chế La Mã. Họ cho rằng pháp luật nước ngoài là lộn xộn và ngớ ngẩn, không có gì để học hỏi. Ở thời kỳ cổ đại, chỉ có một số công trình mang tính chất nghiên cứu so sánh. Luật so sánh chưa thể hình thành với tư cách là một lĩnh vực khoa học độc lập vào thời kỳ này. Thời kỳ Trung Cổ. Đế chế Tây La Mã sụp đổ. Ở Tây Âu, tồn tại hai loại luật song song cùng được áp dụng là luật La Mã và luật German. Tuy nhiên, không có bất kỳ công trình nghiên cứu so sánh nào giữa hai loại luật này. Đến trước thời Phục Hưng, các học giả Trung Cổ đã thực hiện một số các nghiên cứu mang tính chất so sánh giữa pháp luật phong kiến với pháp luật giáo hội và những phần khác nhau của luật La Mã trước khi đế chế Tây La Mã sụp đổ. Cuối thời Trung Cổ, ở châu Âu lục địa, hầu như không có bất kỳ nghiên cứu so sánh nào, ngay cả khi luật La Mã được giảng dạy ở các trường đại học tổng hợp ở châu Âu. Giai đoạn này, người ta cho rằng luật La Mã và luật giáo hội là những luật có hiệu lực tuyệt đối, không có gì để nghi ngờ. Chính vì thế, không có những đòi hỏi cần thiết phải nghiên cứu so sánh. Trong khi đó, ở Anh có những công trình nghiên cứu so sánh luật Anh với luật Pháp, nhưng những công trình này chỉ để nhằm mục đích khẳng định sự tối ưu của pháp luật Anh. Do đó những công trình này bị đánh giá là thiếu tính khách quan. Thời kỳ Trung cận đại. Thế kỷ 16. Từ thế kỷ 16, ở các quốc gia châu Âu lục địa tồn tại nhiều loại luật lệ khác nhau được áp dụng cho các vùng lãnh thổ trong cùng quốc gia. Vì vậy đã xuất hiện một số công trình so sánh các luật lệ được áp dụng trong cùng một quốc gia. Ở Tây Ban Nha, Đức xuất hiện một số công trình so sánh luật La Mã và luật Germain. Ở thế kỷ 17-18, luật so sánh hầu như không được phát triển ở châu Âu lục địa. Đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của các hệ thống pháp luật của quốc gia. Điều này đã làm cho các luật gia châu Âu lục địa chỉ tập trung nghiên cứu pháp luật nước mình. Tuy nhiên, một số học giả đã đưa ra quan điểm là cần phải thoát khỏi khuôn khổ của hệ thống pháp luật quốc gia để đánh giá đúng giá trị của hệ thống pháp luật đó. Đáng chú ý nhất là Montesquieu. Ông đã sử dụng phương pháp so sánh để phát triển các bài giảng của mình về những quan điểm của trường phái pháp luật tự nhiên. Chính vì thế, sau này nhiều học giả đã đánh giá ông là người đi tiên phong trong lĩnh vực luật so sánh. Tóm lại, trong giai đoạn trước thế kỷ 19, luật so sánh không phát triển mạnh mẽ. Những biểu hiện của luật so sánh chỉ là sự xuất hiện rải rác các công trình nghiên cứu so sánh qua các thời kỳ khác nhau. Trong giai đoạn này, chỉ có thể đánh giá là đã có sự xuất hiện của những công trình nghiên cứu mang tính chất so sánh. Không thể nhận định luật so sánh với tư cách là một lĩnh vực nghiên cứu khoa học pháp lý độc lập đã ra đời. 2.1.2 Giai đoạn từ thế kỷ 19 cho đến nay. Trong nửa đầu thế kỷ 19, luật gia của các nước chỉ tập trung nghiên cứu hệ thống pháp luật của quốc gia mình, cho nên luật so sánh không có điều kiện để phát triển. Đến giữa thế kỷ 19, luật so sánh dường như mới được thừa nhận như ngành nghiên cứu khoa học, hoặc ít nhất là phương pháp được chấp nhận để nghiên cứu các hệ thống pháp luật khác nhau. Dựa vào mục đích của các công trình nghiên cứu so sánh, các nhà nghiên cứu đã phân loại luật so sánh thành luật so sánh lập pháp và luật so sánh học thuật. Luật so sánh lập pháp là việc so sánh pháp luật để tìm hiểu kinh nghiệm, mô hình pháp luật nước ngoài phục vụ cho quá trình lập pháp. So sánh lập pháp phát triển trước so với so sánh học thuật. Đức là một trong những quốc gia đầu tiên tiến hành các so sánh lập pháp để xây dựng hệ thống pháp luật của mình. Luật so sánh học thuật là việc so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau đơn giản chỉ nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật. Luật so sánh học thuật ra đời muộn hơn và phát triển đầu tiên ở các nước châu Âu. Bắt đầu từ những năm 20 của thế kỷ 19, nhiều công trình nghiên cứu, tạp chí, pháp lý chuyên về pháp luật nước ngoài và luật so sánh đã xuất hiện ở các nước châu Âu lục địa như Đức, Pháp, Anh. Ở Mỹ, luật so sánh cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ sau khi nước Mỹ giành được độc lập. Các luật gia Mỹ cho rằng cần phải phát triển những quy tắc mới phù hợp với các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của Mỹ thay vì phụ thuộc chặt chẽ vào pháp luật đã tiếp nhận từ Anh. Vì thế, người Mỹ đang nghiên cứu pháp luật của La Mã, pháp luật của các nước châu Âu lục địa, đặc biệt là pháp luật của Pháp. Luật so sánh từng bước được đưa vào giảng dạy ở các trường luật Pháp, Đức, Mỹ, Anh. Cuối thế kỷ 19, luật so sánh phát triển rất mạnh mẽ, thể hiện ở sự ra đời của nhiều hiệp hội về luật so sánh. Các tạp chí chuyên về luật so sánh ở châu Âu như Pháp, Đức, Anh. Tổ chức đầu tiên trên thế giới về luật so sánh là Hội So Sánh Lập Pháp, được thành lập ở Pháp vào năm 1869. Năm 1900, Hội nghị quốc tế về luật so sánh được tổ chức tại Paris đã đánh dấu bước phát triển mới của luật so sánh. Đại hội đã làm rõ mục tiêu cơ bản của luật so sánh là tìm kiếm những giải pháp chung, từ đó làm cho các hệ thống pháp luật khác nhau ngày càng gần nhau hơn. Trong nửa đầu thế kỷ 20, nhiều viện nghiên cứu chuyên về luật so sánh đã được thành lập và đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của luật so sánh như Viện Luật So Sánh thành lập năm 1916 tại Đại học Munich, Đức. Viện Luật So Sánh của Đại học Lyon, Pháp năm 1920. Học viện Quốc tế về luật so sánh La Haye năm 1924. Đây là cơ quan tổ chức hội nghị quốc tế về luật so sánh thường kỳ 4 năm một lần. Ngoài ra còn rất nhiều các viện, các cơ quan nghiên cứu khác về luật so sánh được thành lập tại các trường đại học ở châu Âu lục địa, tiêu biểu nhất là Pháp, Đức. Cũng trong giai đoạn này, luật so sánh được đưa vào giảng dạy ở các cấp độ khác nhau trong các khoa luật của các trường đại học ở nhiều nước. Chẳng hạn tại Pháp, nhiều trường đại học đã đưa luật so sánh trở thành môn chính của chương trình sau đại học. Tại Anh, thiết lập chức danh trưởng bộ môn luật so sánh ở Đại học Cambridge vào năm 1945, ở Oxford vào năm 1948. Bên cạnh đó, nhiều công trình nghiên cứu so sánh được xuất bản, góp phần quan trọng vào sự phát triển của luật so sánh trên thế giới. Sau Thế chiến II, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ra đời, bao gồm các nước ở Đông Âu, một số nước châu Á và Mỹ Latin. Luật so sánh đã có sự thay đổi nhất định và ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự phân hóa thế giới và quan điểm chính trị. Ở Mỹ và Tây Âu, luật so sánh tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nhiều trung tâm, viện nghiên cứu, các hiệp hội luật so sánh được thành lập ở Mỹ, Italia, Hà Lan, Thụy Sĩ, Anh. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, luật so sánh không phát triển mạnh mẽ. Các công trình nghiên cứu chỉ tập trung vào các hệ thống pháp luật trong khối xã hội chủ nghĩa. Ở châu Á, Nhật Bản là nước tiên phong phát triển luật so sánh. Năm 1948, thành lập Viện Luật So Sánh thuộc Đại học Chuo. Sau đó, các trường đại học ở Nhật Bản đã thành lập các viện và trung tâm nghiên cứu luật so sánh. Khoảng những năm 80 của thế kỷ 20, nhiều trường đại học ở các nước châu Á đã thành lập các viện, trung tâm nghiên cứu luật so sánh. Luật so sánh cũng được đưa vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật ở châu Á. Từ sau những năm 50 của thế kỷ 20, rất nhiều tạp chí chuyên ngành về luật so sánh được xuất bản ở châu Âu, châu Á và Mỹ. Sự xuất hiện của các tạp chí chuyên về luật so sánh, sự ra đời của các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu luật so sánh và sự quan tâm của giới luật học đã làm xuất hiện số lượng khổng lồ các công trình nghiên cứu so sánh ở các cấp độ và các phạm vi khác nhau. Ngoài ra, nhu cầu tìm hiểu và tiếp nhận pháp luật cũng đã và đang trở thành một xu thế mạnh mẽ trên thế giới. Trước nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia, đặc biệt là vấn đề hài hòa và thống nhất pháp luật trong các quan hệ dân sự và thương mại có yếu tố xuyên biên giới, thể hiện rõ vai trò này là sự xuất hiện của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Thương mại Quốc tế UNCTAD vào năm 1966. Điều này đã tạo ra sự khác biệt rất lớn về sự phát triển của luật so sánh trong nửa cuối thế kỷ 20 so với các giai đoạn trước. 2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của luật so sánh tại Việt Nam. 2.2.1. Trước năm 1986. Ở giai đoạn phong kiến, các nhà làm luật của các triều đại phong kiến của Việt Nam đã tham khảo kinh nghiệm của các nước ngoài để xây dựng hệ thống pháp luật của mình, cụ thể là pháp luật Trung Quốc. Sự tiếp thu những kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài trong việc xây dựng pháp luật của các triều đại phong kiến Việt Nam không chỉ dừng lại ở sự tiếp thu về tư tưởng mà còn tiếp thu về hình thức cũng như nội dung các văn bản pháp luật nước ngoài. Sau cách mạng tháng 8, hệ thống pháp luật Việt Nam từng bước được xây dựng. Có thể nói, hầu hết các đạo luật lớn của Việt Nam là hiến pháp và các luật về tổ chức, nhà nước đã được xây dựng trên cơ sở tham khảo pháp luật nước ngoài, đặc biệt là pháp luật của các nước xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn này, do điều kiện và hoàn cảnh lịch sử, luật so sánh ở miền Bắc hầu như không phát triển, nếu có cũng chỉ nghiên cứu pháp luật của các nước xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam, từ năm 1954 đến năm 1975, các nhà làm luật của miền Nam đã tham khảo pháp luật của nước ngoài trong quá trình xây dựng pháp luật. Trong lĩnh vực luật tư thương mại, hôn nhân gia đình đều tham khảo pháp luật của Pháp. Trong một số lĩnh vực luật công như luật hiến pháp, luật hình sự, có sự tham khảo pháp luật của Mỹ và một số nước khác. Giai đoạn này cũng có nhiều công trình nghiên cứu so sánh học thuật đáng chú ý như cuốn Những ứng dụng của luật so sánh của tiến sĩ Ngô Bá Thành năm 1965 và một số các công trình nghiên cứu về các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới của các học giả như Vũ Văn Mẫu, Trần Văn Liêm. Sau khi thống nhất đất nước, hệ thống pháp luật Việt Nam có sự phát triển đáng kể và tiếp thu rất nhiều kinh nghiệm lập pháp của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, cho nên trong giai đoạn này, pháp luật Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với pháp luật Liên Xô. 2.2.2. Từ năm 1986 đến nay, yêu cầu hội nhập và giao lưu quốc tế đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để chủ động hội nhập với nền kinh tế thế giới. Do đó, luật so sánh đã phát triển mạnh hơn các giai đoạn trước, cả về so sánh học thuật và so sánh lập pháp. Trong lĩnh vực học thuật, có sự xuất hiện của các công trình chuyên khảo về luật so sánh được dịch thuật từ các giáo trình kinh điển của nước ngoài, tiêu biểu như Sách luật so sánh 1994 của Michael Bogdan, Thụy Điển, được dịch bởi tác giả Lê Hồng Hạnh và Dương Thị Hiền, hay sách Những hệ thống pháp luật chủ yếu trên thế giới hiện nay của Ren David, Pháp. Đây là những tài liệu có giá trị trên thế giới trong lĩnh vực này và là bước đầu được sử dụng để nghiên cứu và giảng dạy về luật so sánh ở Việt Nam. Ngoài ra, các tác giả và cơ sở nghiên cứu của Việt Nam cũng đã công bố các công trình trong chuyên ngành lần này như Giáo trình luật so sánh của Trường Đại học Luật Hà Nội 2008, Giáo trình luật so sánh của Võ Khánh Vinh 2002. Bên cạnh rất nhiều các công trình chuyên khảo của các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý khác. Trong lĩnh vực lập pháp, việc tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài là yêu cầu không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị xây dựng các dự luật. Với việc tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO 2007, cùng với việc hội nhập ngày càng sâu rộng vào các cơ chế thương mại song phương và đa phương khác, đã thúc đẩy hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật tại Việt Nam diễn ra mạnh mẽ. Trong đó tiêu biểu nhất là việc xây dựng Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp 2013, các bộ luật dân sự 1995, 2005, 2015, bộ luật hình sự 1999, 2015, bộ luật tố tụng dân sự 2004, 2015, bộ luật tố tụng hình sự 2003, 2015, thể hiện rất rõ tinh thần tiếp thu và tham khảo kinh nghiệm của các hệ thống pháp luật lớn trên thế giới qua lăng kính so sánh để có thể chắt lọc các quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của Việt Nam. 3. Vai trò của luật so sánh. 3.1. Tạo cơ sở cho sự hiểu biết về văn hóa pháp lý nói chung. Giống như tất cả các ngành khoa học pháp lý khác, mục tiêu đầu tiên của luật so sánh là cung cấp tri thức pháp luật cho người nghiên cứu. Luật so sánh trước hết cho chúng ta cái nhìn toàn diện về hệ thống pháp luật của các quốc gia trên thế giới, thông qua việc giới thiệu các gia đình pháp luật khác nhau. Tuy nhiên, luật so sánh không đơn thuần là nghiên cứu pháp luật nước ngoài, nên ngoài những hiểu biết về pháp luật, luật so sánh còn cung cấp tri thức về văn hóa pháp lý của các nước. Trong quá trình tiến hành các công trình so sánh pháp luật, để hiểu được một cách đúng đắn các quy định của pháp luật nước ngoài, các nhà nghiên cứu cũng phải tìm hiểu những nhân tố có ảnh hưởng đối với pháp luật như lịch sử, văn hóa, địa lý, ngôn ngữ, những điều kiện về kinh tế, chính trị và xã hội của nước mà hệ thống pháp luật được lựa chọn để so sánh. Bên cạnh đó, quá trình so sánh đòi hỏi người nghiên cứu đưa ra được kết luận về điểm tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp luật, mà nguyên nhân cơ bản dẫn đến những điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng là sự khác biệt về kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo, lịch sử, địa lý, vân vân. Do đó, những kiến thức về các lĩnh vực khác vừa là nền tảng để phân tích và làm sáng tỏ nội dung pháp luật của các nước. Đồng thời, những tri thức ấy cũng từng bước được bổ sung và hoàn thiện thêm khi tiến hành các nghiên cứu so sánh. 3.2. Tạo cơ sở để hiểu biết tốt hơn về pháp luật của quốc gia mình. Luật so sánh không chỉ cung cấp cho các luật gia và các nhà nghiên cứu những tri thức về các dòng họ pháp luật trên thế giới, tri thức về hệ thống pháp luật nước ngoài, mà còn giúp cho các luật gia và nhà nghiên cứu có thêm được những tri thức về hệ thống pháp luật của quốc gia mình. Nghiên cứu hệ thống pháp luật khác không chỉ bổ sung những tri thức mà còn nâng cao sự hiểu biết những tri thức đã tiếp thu trước đó với mức độ khác nhau. Khi tiến hành so sánh luật, đặc biệt là khi so sánh hệ thống pháp luật của quốc gia mình với hệ thống pháp luật của quốc gia khác, người nghiên cứu sẽ có được những hiểu biết mới về pháp luật của nước mình. Kết quả của việc so sánh sẽ giúp cho các luật gia nhìn nhận hệ thống pháp luật của nước mình với một quan điểm hoàn toàn mới, với một khoảng cách cần thiết. Trên cơ sở so sánh, các luật gia và người nghiên cứu có thể đánh giá, nhìn nhận các hệ thống pháp luật của nước mình một cách khách quan hơn. Thậm chí, nhiều câu hỏi về hệ thống pháp luật của nước mình chưa được giải đáp trong các khoa học pháp lý khác lại được giải đáp một cách khá đơn giản, có khi với câu trả lời hoàn toàn mới trong luật so sánh. Do đó, chúng ta không thể hiểu đầy đủ về hệ thống pháp luật của nước mình nếu ta không nghiên cứu hệ thống pháp luật của quốc gia khác. 3.3. Vai trò của luật so sánh đối với hoạt động lập pháp. Luật so sánh đóng vai trò hỗ trợ rất tích cực cho hoạt động lập pháp của quốc gia, vì khó có quốc gia nào trên thế giới có thể tự mình hoàn thiện hệ thống pháp luật của quốc gia mà không có bất kỳ sự tham khảo, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác. Luật so sánh hỗ trợ công tác lập pháp ở những khía cạnh sau. Thứ nhất, hỗ trợ trong việc đưa ra ý tưởng về ban hành mới hay sửa đổi luật. Thứ hai, nhờ vào luật so sánh, nhà lập pháp có thể dự liệu được khả năng tác động của một đạo luật hay giải pháp pháp lý cụ thể tới các quan hệ xã hội mà không nhất thiết phải tiến hành những thử nghiệm. Từ đó, có thể tránh được những rủi ro, những hậu quả khó lường trước cho xã hội. Thứ ba, luật so sánh tạo tiền đề cho các nhà lập pháp trong nước về khái niệm, các giải pháp pháp lý mà nhà lập pháp nước ngoài sáng tạo, sử dụng để điều chỉnh mối quan hệ nhất định. Việc sử dụng hệ thống khái niệm và giải pháp pháp lý có thể thực hiện theo hai phương thức. Một, dựa vào kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài để xây dựng các giải pháp cụ thể cho pháp luật nước mình. Hai, hoặc có thể cấy ghép hay tiếp thu các pháp luật nước ngoài. Ở phương thức này, trên cơ sở đánh giá các giải pháp kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài, các nhà làm luật sẽ xây dựng những giải pháp pháp lý riêng cho quốc gia mình để giải quyết vấn đề phù hợp với các điều kiện, hoàn cảnh về kinh tế, chính trị, truyền thống, văn hóa, v.v. Cấy ghép pháp luật là việc đưa các quy phạm pháp luật, giải pháp pháp lý từ hệ thống pháp luật nước ngoài vào hệ thống pháp luật của quốc gia mình trong quá trình xây dựng hoặc cải cách pháp luật, để đảm bảo cho các quy phạm pháp luật hoặc các đạo luật được cấy ghép có thể vận hành một cách hiệu quả. Các nghiên cứu so sánh sẽ giúp cho nhà làm luật đánh giá cũng như dự báo được khả năng tương thích của các quy phạm pháp luật nước ngoài khi đưa vào áp dụng trong hệ thống pháp luật của quốc gia mình. Như vậy, luật so sánh mở rộng nguồn giải pháp pháp lý để giải quyết vấn đề cụ thể nào đó mà pháp luật của các nước đang phải đối mặt. Kiến thức của luật so sánh cho phép các luật gia đánh giá khách quan pháp luật nước mình hoặc pháp luật nước ngoài mà không bị định kiến rằng vấn đề chỉ có thể giải quyết được bằng một cách thức mà thôi. 3.4 Vai trò của luật so sánh đối với hoạt động hài hòa hóa và nhất thể hóa pháp luật. Hài hòa hóa pháp luật và nhất thể hóa pháp luật là hai quá trình của khoa học pháp lý. Hài hòa hóa pháp luật là quá trình làm cho các quy phạm pháp luật trong các hệ thống pháp luật khác nhau ngày càng trở nên tương đồng khi giải quyết vấn đề pháp luật cụ thể. Nhất thể hóa pháp luật là quá trình thống nhất các quy phạm tương đồng đó thành các quy phạm thống nhất giống nhau ở các quốc gia. Hai hoạt động này đều nhằm loại bỏ sự khác biệt trong các lĩnh vực cụ thể, nhưng khác nhau ở chỗ, nếu hài hóa pháp luật là cố gắng giảm đi những khác biệt trong cùng lĩnh vực pháp luật, thì nhất thể hóa có mục tiêu là tạo ra các quy phạm pháp luật thống nhất để áp dụng thống nhất ở các quốc gia khác nhau. Thực hiện quá trình hài hòa hóa pháp luật và nhất thể hóa pháp luật không đơn giản do những khó khăn liên quan đến kỹ thuật pháp lý, lòng tự hào dân tộc. Khía cạnh đầu tiên về mặt kỹ thuật chính là sự khác biệt về quan niệm, tư duy pháp lý và thuật ngữ giữa các hệ thống pháp luật khác nhau. Với khó khăn này, luật so sánh sẽ đóng góp cho sự thành công quá trình hài hòa hóa pháp luật và nhất thể hóa pháp luật ở những vấn đề sau. Thứ nhất, xác định được điểm chung của các hệ thống pháp luật để từ đó xây dựng được giải pháp pháp lý tốt hơn và dễ dàng áp dụng hơn nhằm thay thế cho các giải pháp pháp lý đang được áp dụng ở tất cả các quốc gia. Thứ hai, luật so sánh trang bị cho các luật gia kiến thức và kỹ năng quan trọng để tham gia vào quá trình đàm phán nhằm đi đến hài hòa hóa hoặc nhất thể hóa pháp luật. Để hỗ trợ các quốc gia vượt qua rào cản tâm lý khi tiếp cận các quy định áp dụng chung và từ bỏ các quy định pháp luật của quốc gia, luật so sánh phải thực hiện các nghiên cứu vượt lên trên những so sánh về các quy phạm pháp luật thực định cung cấp cơ sở lý luận để phát triển các quy tắc pháp lý có thể áp dụng chung ở nhiều quốc gia khác. Có như vậy, các quốc gia cũng như các luật gia dễ dàng chấp nhận các quy tắc được áp dụng chung trong những lĩnh vực pháp luật được hài hòa hóa và nhất thể hóa. 3.5 Việc giải thích và áp dụng pháp luật. Luật so sánh có thể được áp dụng trong thực tiễn giải thích và áp dụng luật. Thực tiễn áp dụng pháp luật rất đa dạng và phong phú trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là việc giải thích và áp dụng pháp luật là kết quả của quá trình hài hòa hóa và nhất thể hóa pháp luật. Việc ứng dụng luật so sánh trong hoạt động thực tiễn không chỉ có ý nghĩa với thẩm phán mà còn hữu ích với cả các luật sư. Đối với thẩm phán, luật so sánh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết các vụ việc dân sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Trước hết, các thẩm phán phải giải thích và áp dụng pháp luật như quốc gia ban hành ra quy phạm ấy. Điều này được hỗ trợ rất lớn từ các công trình nghiên cứu về các hệ thống pháp luật của luật so sánh. Bên cạnh đó, trong quá trình áp dụng pháp luật nước ngoài, các thẩm phán khó tránh khỏi việc so sánh pháp luật nước ngoài với pháp luật trong nước. Bởi lẽ, mọi thẩm phán khi áp dụng pháp luật nước ngoài phải đảm bảo vấn đề bảo lưu trật tự công cộng. Trong trường hợp áp dụng các quy phạm pháp luật là kết quả của quá trình hài hòa hóa và nhất thể hóa pháp luật, các thẩm phán phải đảm bảo tính thống nhất của các quy tắc đã được hài hòa hóa và nhất thể hóa. Luật so sánh sẽ giúp xác định nội dung và cách thức áp dụng các quy định này. Ngay cả trong những trường hợp áp dụng pháp luật trong nước để giải quyết những vụ việc không có yếu tố nước ngoài, luật so sánh vẫn có thể được sử dụng như là phương tiện để giải thích và áp dụng các quy định đó. Đó là trong trường hợp pháp luật quốc gia có những khoảng trống hay tồn tại những quy phạm không rõ ràng, luật so sánh sẽ giúp cho các thẩm phán có những lập luận hợp lý cho việc giải quyết những vụ việc được áp dụng với pháp luật trong nước. Đối với luật sư, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, vai trò của các luật sư liên quan đến hoạt động kinh doanh quốc tế ngày càng phổ biến. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của luật sư là giúp cho khách hàng của họ tránh được những gánh nặng từ môi trường pháp lý thông qua việc tư vấn cho thân chủ lựa chọn luật pháp áp dụng trong giao dịch thương mại quốc tế. Tuy nhiên, Các luật sư cần hết sức thận trọng khi tiến hành lựa chọn hệ thống pháp luật tối ưu cho khách hàng của mình thông qua việc so sánh các hệ thống pháp luật có khả năng được áp dụng. Các luật sư không chỉ tập trung vào quy định thành văn bởi vì thực tiễn pháp lý thường khác xa với các quy định viết. Do đó, các luật sư còn phải nghiên cứu cả những quy tắc bất thành văn hay văn hóa pháp lý của quốc gia đó. Điều này sẽ vượt qua được với sự hỗ trợ của luật so sánh, chứ không phải giản đơn là hoạt động so sánh pháp luật hay nghiên cứu pháp luật nước ngoài. 3.6. Vai trò của luật so sánh đối với công pháp quốc tế. Công pháp quốc tế là ngành luật đặc biệt, điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ hợp tác với nhau. Các nguồn luật chủ yếu của công pháp quốc tế là điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, các nguyên tắc pháp lý tiến bộ của các quốc gia văn minh. Nguồn luật chủ yếu của công pháp quốc tế là điều ước quốc tế được ký kết thông qua con đường thương lượng và thỏa thuận giữa các chủ thể của luật quốc tế. Việc đàm phán các điều ước quốc tế chỉ có thể diễn ra nếu các bên tham gia ký kết hiểu biết nhất định về hệ thống pháp luật của nhau. Do đó, kiến thức luật so sánh được coi là có ý nghĩa trực tiếp đối với việc ký kết điều ước quốc tế. Bên cạnh đó, theo quy chế của tòa án quốc tế, thì một trong những nguồn luật quan trọng để tòa án quốc tế áp dụng nhằm giải quyết các tranh chấp quốc tế là các nguyên tắc pháp lý tiến bộ của các quốc gia văn minh. Việc xác định các nguyên tắc pháp lý chỉ có thể thực hiện thông qua việc so sánh nghiên cứu hệ thống pháp luật của các quốc gia được xem là quốc gia văn minh. Bên cạnh đó, việc xác định được các tập quán quốc tế, khu vực và toàn cầu để điều chỉnh đối tượng của công pháp quốc tế cũng đòi hỏi từ kết quả của các công trình nghiên cứu luật so sánh. Vì vậy, đối với nguồn luật này, luật so sánh cũng có vai trò quan trọng trong việc trang bị kiến thức về các tập quán quốc tế. 3.7. Vai trò của luật so sánh đối với tư pháp quốc tế. Tư pháp quốc tế là ngành luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Hai phương pháp được sử dụng phổ biến là 1. Phương pháp thực chất. Sử dụng các quy phạm thực chất được ghi nhận trong các điều ước quốc tế. Khi sử dụng phương pháp này, thì vai trò của luật so sánh với tư pháp quốc tế tương tự như với công pháp quốc tế, đó là trang bị các kiến thức về khái niệm, thuật ngữ pháp lý, tư duy pháp lý, chế độ chính trị, tôn giáo, v.v., thúc đẩy sự thành công trong ký kết các điều ước quốc tế. Thứ hai, phương pháp xung đột. Là việc áp dụng các quy phạm xung đột thường dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài, thì luật so sánh sẽ cung cấp kiến thức về pháp luật nước ngoài. Bên cạnh đó, đối với việc xây dựng các quy phạm xung đột thống nhất được chứa đựng trong điều ước quốc tế, thì vai trò của luật so sánh là tiếp tục trang bị các kiến thức kể trên để thúc đẩy sự thành công khi ký kết các điều ước quốc tế. Phần 3. Ôn tập. Câu hỏi lý thuyết. 1. Tại sao tên gọi luật so sánh được sử dụng phổ biến hơn các tên gọi khác như so sánh luật, luật học so sánh? 2. Hãy trình bày về những quan điểm khác nhau về bản chất của luật so sánh. Anh chị ủng hộ quan điểm nào về bản chất của luật so sánh? Tại sao? 3. Bạn hãy cho biết có bao nhiêu quan điểm phổ biến về đối tượng nghiên cứu của luật so sánh. Hãy xác định điểm chung của các quan điểm này. 4. Hãy phân tích đặc điểm của đối tượng nghiên cứu của luật so sánh. 5. Trong các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu của luật so sánh, theo anh, chị, đặc điểm nào có ý nghĩa quan trọng nhất đối với hoạt động lập pháp? 6. Anh chị hãy trình bày về nội dung, vai trò, cách thức thực hiện, ưu điểm và hạn chế của phương pháp so sánh lịch sử. 7. Anh chị hãy trình bày về nội dung, vai trò, cách thức thực hiện, ưu điểm và hạn chế của phương pháp so sánh chức năng. 8. Anh, chị hãy trình bày về nội dung, vai trò, cách thức thực hiện, ưu điểm và hạn chế của phương pháp so sánh quy phạm. 9. Nêu và phân tích khái niệm luật so sánh theo quan điểm của học giả Michael Bogdan. 10. Anh, chị hãy phân tích vai trò của luật so sánh đối với vấn đề lập pháp. 11. Cho ví dụ tại Việt Nam để chứng minh sự hỗ trợ của luật so sánh đối với công tác lập pháp. 12. Tại sao các quốc gia đang có xu hướng tăng gia hoạt động hòa hợp hóa và nhất thể hóa pháp luật? Luật so sánh hỗ trợ cho hai hoạt động này như thế nào? Nhận định đúng, sai, giải thích tại sao. 1. Không có luật so sánh, chỉ có so sánh luật. 2. thuật ngữ luật so sánh được sử dụng phổ biến nhất vì thuật ngữ có nội hàm chính xác nhất. 3. Pháp luật nước ngoài là đối tượng nghiên cứu duy nhất của các công trình nghiên cứu của luật so sánh. 4. Phương pháp so sánh chức năng là phương pháp chỉ áp dụng cho các công trình so sánh ở cấp độ vĩ mô. 5. Văn hóa pháp lý của quốc gia luôn tỷ lệ thuận với trình độ lập pháp của quốc gia. Câu hỏi trắc nghiệm. Chọn một hoặc nhiều đáp án đúng. 1. Trong các ý kiến bảo vệ quan điểm, luật so sánh là một ngành khoa học độc lập. Ý kiến nào sau đây đóng vai trò quan trọng nhất? A. Luật so sánh sử dụng phương pháp so sánh một cách rộng rãi. B. Luật so sánh bao giờ cũng nghiên cứu, so sánh từ hai hệ thống pháp luật khác nhau trở lên. 3. Luật so sánh không chỉ dừng lại ở mục đích tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa các đối tượng pháp lý được so sánh. 2. Tên gọi phản ánh đầy đủ bản chất và nội hàm của luật so sánh là A. Tất cả các tên gọi được liệt kê. B. Không tên gọi nào. C. So sánh luật. D. Luật so sánh. Phần 4. Tài liệu tham khảo. A. Tài liệu tiếng Việt. 1. Michael Borden, 1998, Vài suy nghĩ về luật so sánh, tạp chí Luật học. 2. Đại học Luật Hà Nội, 2012, Giáo trình luật so sánh, Nhà xuất bản Công an Nhân dân. 3. Nguyễn Bá Diến, 1996, Tính tất yếu của việc nghiên cứu luật so sánh, tạp chí Luật học. 4. Đỗ Văn Đại, 2004, Vai trò của luật so sánh trong công cuộc hoàn thiện pháp luật Việt Nam, tạp chí Khoa học Pháp lý. 5. Hoàng Xuân Liêm, 1998, Luật so sánh và vấn đề nhất thể hóa pháp luật, tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 6. Dương Thanh Mai, 2005, Về việc tổ chức nghiên cứu giảng dạy luật so sánh tại khoa luật của một số trường học Canada, tạp chí Luật học. 7. Nguyễn Thanh Tâm, 2007, Luật so sánh trong quá trình hội nhập pháp luật, tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 8. Thái Vĩnh Thắng, 1995, Tầm quan trọng của luật so sánh đối với khoa học pháp lý ngày nay, tạp chí Luật học. 9. Nguyễn Thị Ánh Vân, 2006, Hiểu thế nào về sử dụng luật so sánh trong nghiên cứu và giảng dạy luật, tạp chí Luật học.